Okay, now you can tell them that okay, we are in the 10 month virtual. Okay.
Dạ, hôm trước lớp mình đang học 10 bất thiện nghiệp, thầy đã giảng xong 4 cái bất thiện nghiệp đầu tiên.
And then the what is the fifth one, yeah?
Dạ, bây giờ thầy sẽ giảng sang bất thiện nghiệp thứ thứ năm ạ.
Non virtual, okay.
Dạ, thầy sẽ tiếp tục dạy 10 bất thiện nghiệp ạ.
Anyway, after a few days, I'm coming to Vietnam and see you in Vietnam.
Dạ, thầy nói vài ngày nữa thầy tới Việt Nam, lúc đó mình nhìn thầy trực tiếp luôn. Lâu rồi.
Yeah, few days later, I'm coming to Vietnam. So, see you in Vietnam in the retreat and your teachings in the
Dạ, thầy nói rằng lần sau sắp tới này, thầy về Việt Nam còn mấy ngày nữa thôi, thầy về Việt Nam thì thầy hẹn gặp lại lớp trong cái buổi thầy hướng dẫn thiền với lại hướng dẫn Phật pháp.
Now the among the 10 known virtue, now the this time that the fourth is a Kagere.
For this Zuma
Okay, better. Okay, now the lie, it will comes the lie. Now you can see that in the 10 known virtue in the liberation and the palm, it's a telling the lie.
This Kazan Rinchen Sung Sarim Chen.
Then the Kariya
Tama Dingabar.
Then Tama said the Tadirava, Tama said, okay, telling the Tama and the Dirava, okay, decisive speech.
Hôm nay thầy sẽ giảng sang hôm trước thầy xong bớt thiện nghiệp thứ tư rồi là nói dối là xong rồi. Hôm nay mình học đến nói lời ly gián là lời chia rẽ là bớt thiện nghiệp thứ năm.
So decisive speech is something that it's something that when you two people are very close, even you telling the lie and the dividing them, that's called the decisive speech, and it also does as a one non-virtue.
Dạ, khi có hai người đang thân với nhau mà mình nói những lời ra lời vào để khiến cho hai người đó chia rẽ nhau thì cái lời nói đó gọi là lời nói chia rẽ. Thì khi mình nói những cái lời nói chia rẽ khiến cho người khác bị chia rẽ thì mình sẽ tạo ra bất thiện nghiệp.
Now the here that one important thing is what you have to know that if to this week you have to check that how many negative actions or negative karma do you commit in the daily?
Dạ, nên tuần này thầy có một bài tập về nhà cho mình trước là trong một tuần sắp tới này mình hãy kiểm tra xem là trong một ngày á, mình phạm phải bao nhiêu cái bất thiện nghiệp ở trong 10 bất thiện nghiệp này.
Now you can see the fifth, the sixth, right? Six is you are using the in a very harsh word.
Bất thiện nghiệp thứ sáu là ở trong sách ghi là nói lời nhục mạ, đây là nói những lời mà xấu, nói lời ác ý á, cho người khác.
Harsh word, yeah. So harsh word is it's something using a very harsh word towards who anyone, your friends or the whatever. Harsh word is something you use the word that you know even it's a true. You are knowing that it is going to hurt intention of the to hurt other any of the you use the word that considers a hard word, okay?
À, ở đây trong sách mình thấy ghi là nói lời dục mạ mà cái bớt thiện nghiệp thứ sáu này không không phải chỉ là nói lời dục mạ thôi, ý nghĩa thật sự của nó là nói lời ác, nói lời xấu khiến cho người khác bị tổn thương thì được tính là nói lời dục mạ. Kể cả khi mình nói thật, mình không nói dối nhưng mà mình nói thật, nhưng mà cái lời thật đó, cái ý định để nói cái lời thật đó của mình là nói ra để khiến cho người khác bị tổn thương thì lời nói thật đó thì cũng tính là nói lời xấu và nói lời ác.
Okay, so that is the okay, you got it, no?
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu ở cái phần này không ạ?
So now this, yeah, so this is among the 10 known virtue, no? So 10 known virtue, and now among the now the one other thing is that the what I'm talking about harsh word. Harsh word is a very careful that the even the sometime harsh word when you're playing like a joke, when you're hurting the other, that also considers a harsh word, okay?
Dạ, cho nên mình phải cẩn thận với lại cái bất thiện nghiệp thứ sáu này là nói lời xấu, nói lời ác. Kể cả khi mà mình nói chuyện với nhau, nói chuyện đùa giỡn với cái ý định là mình chế giễu người khác thì nó cũng tính là nói lời xấu ác luôn.
Sometimes you might feel that you are telling the joke and the making the fun of other. Sometimes it may hurt other. That is joke. That can all be considered as a harsh word. Okay. Because your intention to hurt other. Even the word might be that hard and harsh, but it will become the harsh word. Okay.
Dạ, đôi khi mình nói đùa hoặc là mình nói giỡn với cái ý định đó là chọc quê người khác. Tuy là cái lời nói của mình rất là bình thường, nó không có gì là nặng nề hết, nhưng mà Cái lời nói đó khi mà phát ra nó khiến cho người người ta bị tổn thương à. Thì những cái câu nói đùa nó giỡn chọc quê đó cũng tính.
Okay, that is a harsh word. Okay, so now the one important thing is here the harsh word is I want you to understand it. Now the MAU, what you have to do is you try to reduce the thing the harsh word to the people. Okay.
À, cho nên bây giờ mình đã hiểu được nói lời xấu ác là như thế nào. Nên trong mỗi một ngày mình hãy tìm cách kiểm soát lời nói của mình để mà lời nói của mình không có gây tổn thương cho người khác.
The decisive word, right? The decisive word and the harsh word. Tất đi cho là ngài kia rồi ai tiêu gốc.
Dạ, đó là lời xấu ác là bất thiện nghiệp thứ sáu sang bất thiện thứ bảy chính là nói là phù phiếm tán gẫu lời vô nghĩa.
So you have to know the what does that that idle gossip means. Idle gossip means sometimes whatever you talk, whenever it increase the level of the your I mean the mental the affliction that considers as the idle gossip. Okay.
Dạ, cho nên ở trong sách như là nói là phù phiếm thì có một số nơi cũng sẽ dịch này đi là nói là tán gẫu hay là nói lời nói vô nghĩa. Thì nói chung cái phần bất thiện nghiệp thứ bảy này nó sẽ có ý nghĩa như thế này: nếu mà mình nói những cái câu chuyện nào mà khiến cho mình càng thêm phiền não trong tâm thì những cái lời nói đó được tính là lời phù phiếm hoặc là lời vô nghĩa. Lời...
Okay. So I don't gossip that sometimes that even when you talk and the even just you talk about the generally joke and the jokes that is not considered the idle gossip. Idle gossip is the more you talk and the, it increase the, your negative emotion. That is idle gossip that you have to reduce. Okay. Mm.
Yeah. Bây giờ mình phân biệt giữa nói đùa, nó giỡn với lại nói là phù phiếm là như thế nào. Nó đùa thỉnh thoảng mình nói đùa, nó giỡn khiến để có một ít niềm vui đó, thì điều đó không có gọi là nói là phù phiếm. Cái ý nghĩa cốt lõi của lời phù phiếm đó là những cái lời nói nào mà mình nói khiến cho mình càng tăng thêm nhiều phiền não ở trong tâm thì nó sẽ được tính là lời phù phiếm hoặc là lời nói vô nghĩa.
Because of the, these factors itself is a very helpful. Whenever you can reduce these like these thoughts things, no, it itself will help you very much to improve the your state of the mental.
Cho nên biết được những cái bất thiện nghiệp này sẽ rất là hữu ích cho mình là bởi vì mình biết được những cái việc nào hoặc là những hành động nào đó là việc tốt nên làm hoặc là những việc nào hành động nào là việc bất thiện không nên làm, cho nên mình sẽ kiểm soát được những hành động của mình, từ đó mình có cái tâm, cái nội tâm nó an lạc nhiều.
So that is one important thing. Okay.
Cho nên đây là một phần quan trọng của việc biết 10 bất thiện nghiệp.
Okay. So one important, main important thing here is the one most important thing is here that the, whatever the these two negative virtue, if you cannot abandon the old then virtue, at least try to reduce. Okay.
Dạ, trong 10 bất thiện nghiệp này nếu mà mình không thể nào kiểm soát để mà từ bỏ hết tất cả 10 bất thiện nghiệp thì hãy cố gắng chọn ra những cái loại nào mà đối với mình là dễ dễ nhất thì mình cố gắng mình giảm dần dẫn đến từ bỏ những cái loại bất thiện nghiệp đó.
So if you look at the, your disturbance, the, your mental disturbance, you got very much of the disturb mainly one reason is because of these idle gossips. Okay.
Dạ, bây giờ mình hãy quan sát tâm của mình xem là mình thường hay bị quấy nhiễu bởi những cái loại phiền não như thế nào. Thì mình xem nguyên nhân đó có phải là do mình cứ ngồi mình nói những cái câu chuyện rất là vô nghĩa với người này người kia, những lời nó phù phiếm, nó khiến nó tăng thêm phiền não.
Okay, even if you look at the unnecessary chatting in the internet, that also considered idle gossip, okay?
Dạ, và khi mà mình chat với nhau ở trên mạng, mình bỏ thời gian mình chat với nhau trên mạng với những cái câu chuyện mà không cần thiết thì cái đó cũng tính là nói lời phù phiếm luôn mà, nó sẽ khiến cho mình tăng phiền não.
Idle gossip, now that considered also the idle gossip, okay? Mm.
Dạ, nên những cái phần mà chat như vậy cũng tính là nói là phù phiếm, nó là vô nghĩa luôn.
When you look at the internet and the chattings and the when you're reading the unarticulate thing, unnecessary things and the long things, the internet and the televisions, all this considers as idle gossip. Okay, when you're chatting and yeah, writing the messages, sending the no.
Dạ thầy nói rằng kể khi mà mình chat dài dòng với những cái câu chuyện không cần thiết khiến mình tăng thêm phiền não thì điều đó cũng tính vào cái bất thiện nghiệp, nó là phù phiếm luôn.
So now that this week the what you have to do is you try to reduce the all those chattings and the looking at the internet and the reading the some of the doing the unnecessary things, okay? So that will consider the idle gossip.
Dạ cho nên tuần này chúng ta hãy thực hành giảm dần những cái bất thiện nghiệp mà mình đã học. Ở đây là hôm nay mình học nó là phù phiếm, cho nên mình hãy tập giảm dần, là hãy áp dụng giảm bớt chat ở trên mạng và giảm bớt ngồi nói những câu chuyện mà không cần thiết.
But the one thing you are not knowing that the whatever you are doing and the charting all those things, and if you look at the end of the day, what you are doing, the mostly these are the meaningless, not that much of the useful. Because you are doing it because you feel like a joy for the some moment.
Dạ, thầy nói rằng mỗi một ngày khi mà chúng ta đến cuối ngày mình hãy nhìn lại cái quá trình cả một ngày đó, từ hồi sáng đến lúc cuối ngày mình làm những chuyện gì. Đa số những việc mà mình làm là những việc vô nghĩa, hoặc là mình nói những câu chuyện vô nghĩa. Và những cái lúc mình làm những điều vô nghĩa hoặc nói những câu chuyện vô nghĩa đó là mình ngồi mình thích, mình đang rất là hưởng ứng cái câu chuyện đó thôi, mà thật sự nó không có ý nghĩa gì.
For moments you feel like a joy and in the end of the present moment you feel joy but it wastes a lot of time.
Dạ, những cái lúc mà mình đang ngồi nói những câu chuyện vô nghĩa đó, mình đang rất là thích. Tuy mình thích nhưng mà thật sự đó là cái lúc mà mình đang phí mất thời gian của mình.
Okay, so that's why the among the 10 negative virtues, these are the 4 negative virtues mainly related with the speech. But these negative virtues, now you look back at the 3 physical negative karma and the 4 negative karma of the speech. When you look at the 7 these negative karmas, now you just look at yourself and how many daily basis, how many you commit all these negative karmas.
Dạ, cho nên đến bây giờ mình đã học xong 4 cái bất thiện nghiệp về về lời nói dối, nói lời ly gián, nói lời xấu ác, với lại nói lời phù phiếm. Thì bây giờ mình nhìn lại 3 cái bất thiện nghiệp ở trên thân, đó là sát sinh, trộm cắp với lại tà dâm, cộng thêm cái 4 bất thiện nghiệp ở trên lời nói như vừa học á, thì xưa giờ mình đã phạm bao nhiêu ở trong 7 cái này rồi.
So that's the thing. So that's the most important here is that when you look at the day-to-day life and trying to see that yourself, this is something like you are knowing the yourself.
Yeah, cho nên bài tập của mình là chúng ta hãy thực hành quan sát bản thân mình mỗi ngày để xem là mỗi một ngày mình phạm bao nhiêu điều ở trong những cái bất thiện nghiệp này. Đây cũng là một cách để mình tự hiểu rõ được bản thân mình nhiều hơn.
Till now, just look at yourself and just look at how many good things you have done for the other, how many bad things you did for the other.
Dạ, cho nên bên cạnh đó cũng hãy quan sát bản thân mình xem là xưa giờ mình làm được bao nhiêu điều tốt cho người khác và mình làm bao nhiêu điều mà gây tổn hại và tổn thương đến người khác.
Yeah, when you look like this and you will look like the majority of our day-to-day life, we do the bad things for the other, telling the lie, it's a bad things for the other, using the harsh word. And the idle gossip, these all are the bad thing we are doing. Mostly in the idle gossip, you will criticize the, your friends or the neighbors or whoever, you will criticize them. Actually, you are doing the bad things for the other.
Dạ, cho nên khi mình xét lại những hành động của mình từ xưa đến giờ thì đa số là mình làm những cái điều gây hại cho người khác, mình làm điều xấu cho người khác nhiều hơn là điều tốt mà mình làm được cho họ. Lấy ví dụ là chỉ có...
Okay. So yeah, so these are the things that what you have done. So this week, most important thing is this is the meditator. What you have to meditate so this week, you have to analyze yourself. Okay, this week you have to look at yourself and just find it out that you are a good person or a bad person. Okay, I know that everyone you think that you are a good person, not because of the you are good, because of the your ego, you are feel that you are good. All others are not that good as you. You will feel because of the yourself that you will feel that you are the very right smart because of ego. Now that this week you have to see that how you good are you, how many good qualities you have and how many bad qualities you have. So that's why these all 7 negative karmas are bad qualities. So yeah, okay.
Yeah, cho nên thầy nói rằng ở trong tuần này chúng ta hãy thực hành bằng một cái phương pháp quan sát bản thân mình để hiểu rõ mình nhiều hơn. Để xem mình thật sự là người tốt hay là người xấu. Để xác định mình là người tốt hay người xấu, xấu thì mình hãy xem ở trong những cái điều bất thiện mà mình vừa học, mình làm bao nhiêu điều bất thiện. Và ngoài những điều bất thiện này là những điều tốt đó, thì mình làm được bao nhiêu điều tốt cho người khác, rồi mình làm bao nhiêu điều bất thiện gây tổn thương đến người khác. Thông thường mọi người thì ai cũng nghĩ bản thân mình là người tốt. Mình nghĩ mình người tốt là bởi vì do chính cái bản ngã của mình. Cái bản ngã đó khiến cho mình nghĩ rằng mình tốt hơn người khác, và mình có những cái điều mình có những cái điều đẹp hơn người khác. Nhưng mà đó chỉ là do bản ngã mình thôi. Còn cái chuyện mà xác định là mình có thật sự là tốt hay là xấu là do mình phải nhìn vào những cái hành động của mình, là mình làm được bao nhiêu điều tốt cho người khác nhiều hơn hay là mình làm điều xấu cho người khác nhiều hơn. Cho nên tuần này chúng ta hãy thực hành nhìn quan sát bản thân và xem trong 7 cái điều bất thiện mình vừa học đó, mình thường hay làm những điều như thế nào.
So because whenever you come to the Dharma practice, it is a very important you have the discipline results. If you don't have the discipline rule, even you meditate, nothing will happen. Because you need a very proper rules or rules.
Và khi thực hành Phật Pháp thì chúng ta cần giới luật rất là quan trọng. Giới luật là những cái nguyên tắc mình cần phải giữ cho bản thân để không phạm vào những cái điều xấu gây phiền não cho mình. Và nếu mà mình không có giới luật như vậy, không có những điều ràng buộc như thế, thì ngay cả ngồi thiền thôi mình cũng sẽ không có thể nào mình tập trung thiền tốt được. Huống chi là nói đến thực hành tốt về Phật Pháp.
Okay, very simple way, okay? Very simple way. Today, in this today class, you remember the one very important thing, okay?
Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta hãy ghi nhớ một điều cực kỳ quan trọng như thế này.
Discipline can fix 80% of your problem.
Dạ, những cái nguyên tắc đạo đức đó, nó có thể xử lý và nó có thể giải quyết được 80% những cái vấn đề rắc rối trong cuộc sống của mình.
Discipline can fix the 80% of your problem.
Cho nên là những cái quy tắc đạo đức này nó có thể giải quyết được 80% những cái vấn đề rắc rối trong cuộc sống của mình.
Discipline is just have to follow the rules. So when there's today we finish about the second negative karma, seven negative karma. Not doing this negative karma, it is a rule. It is following the discipline, okay?
Dạ, cho nên những cái điều mà thầy nói trong buổi hôm nay với cộng với lại những cái điều phía trước là mình đã học được là 7 điều bất thiện. Cho nên là mình phải giữ cái bản thân mình giảm thiểu dẫn đến từ bỏ những cái điều bất thiện này. Thì cái việc cố gắng đó gọi là mình đang tuân thủ theo giới luật hay là mình tuân thủ theo nguyên tắc.
You're clear, no?
Dạ, thầy hỏi phần này mình có rõ không ạ?
So that's why when you're not doing the second, this negative, okay. So here the what you have to do. In this practice, most important thing is that today that in this practice, what you have to do in this practice, most important thing is that what you have to do is that follow the trying to this week, you try to follow that rules of the not doing the seven negative karmas, okay? If you're doing the three duties, okay?
Dạ, cho nên trong tuần này chúng ta hãy cố gắng trong 7 cái bất thiện mà mình vừa mới học, hãy cố gắng là mình hãy giảm bớt những cái điều này. Nếu mà mình biết là mình có sai phạm thì hãy cố gắng giảm bớt. Hãy cố gắng là từ bỏ. Nếu mà từ bỏ không được, hãy cố gắng giảm bớt.
If you look at your family, any issues of your problem, if you're having any problem with the relations, with the friends, family, if it's not going well, that means whether you are telling the lie, whether you are using the harsh words, whether too much of the idle gossip. It's related with the second negative karmas, okay?
Dạ, nên trong các cái mối quan hệ trong gia đình của mình, gia đình, bạn bè, người thân của mình, nếu mà mình có đang gặp phải những cái mối quan hệ nào nó có vấn đề, nó có trục trặc, thì bây giờ mình hãy xem là cái nguyên nhân nào phát sinh ra cái vấn đề trục trặc đó. Có phải là mình có nói dối với những người thân đó hay không? Mình có nói lời xấu ác đối với những người thân đó hay không? Hoặc là mình có ngồi trong những câu chuyện phù phiếm nói điều vô nghĩa hay là không?
Okay, so that's the thing, okay? So that's why the one most important thing here that today what you're learning is that, okay, among the second negative, seven, we finished the three physical negative action and the four speech, negative speech. For among them, you have to reduce this week, okay? If you're trying to reduce it, it's very good. If you can not commit any of this negative karma, that will be really good.
Dạ, cho nên trong 7 điều bất thiện mà mình được học, 3 điều về thân và 4 điều về lời nói, mình hãy cố gắng, trong tuần này chúng ta hãy cố gắng từ bỏ. Từ bỏ được thì cực kỳ tốt. Nếu mà không có từ bỏ được thì ít nhất cũng hãy cố gắng giảm thiểu, không có phạm nhiều vào những cái điều như thế.
Am I clear?
Dạ, thầy hỏi là mình có hiểu con này không ạ?
Okay, am I clear? No. Okay, so now that if you have any question, you can write it down. Okay, some I will pick up some of the questions and go, okay.
Dạ, thầy nói phần thời gian còn lại thì sẽ trả lời vài câu hỏi. Lớp mình nếu có câu hỏi nào có thể nhắn tin vào trong ô tin nhắn này, thầy sẽ trả lời.
Okay, so, okay. So, now the among the, now we'll go to the three mental negative actions. Okay, three mental negative sin.
Dạ, thì trong thời gian con chờ câu hỏi, thầy sẽ hướng dẫn tiếp ba cái bất thiện nghiệp mà của ý nghĩ.
First thing is something like it's called the, some, the first is called the, covetousness is the some like a something that desiring something or the wishing something to achieve which belongs to the other.
Đến bất thiện nghiệp thứ 8, mình còn ba cái bất thiện nghiệp cuối cùng 8 9 10 nó thuộc về ý nghĩ, nên bất thiện nghiệp thứ 8 là tham. Tham ở đây có nghĩa là mình mong muốn có được những cái thứ thuộc về người khác.
So that is something like that example that sometimes that when you see that someone's having the good watch, if you think that I should have exactly same like that watch, that's a very fine. But you want to wish or desire exactly that watch what the, belongs to the other person, that is the covetousness. Okay.
Dạ, tham ở đây có nghĩa là mình mong muốn trong tâm mình có cái ý nghĩ là mình muốn có được cái của cải hoặc tài sản của người khác. Lấy ví dụ là mình thấy người khác có đeo một cái đồng hồ rất là đẹp. Nếu mình phát sinh một cái ý nghĩ rằng tôi muốn có một cái đồng hồ giống như thế thì điều đó rất là bình thường, nó không phải là tham đâu. Trong khi nếu mà mình nghĩ rằng tôi muốn có đúng ngay cái đồng hồ mà người kia đang đeo đó, là khi mà phát sinh cái ý nghĩ đó, cái đó mới gọi là tham. Là tham có nghĩa là mình muốn có được thứ mà người khác đang sở hữu. Dạ, nên đó là tham mà kế nữa là ác ý.
That is a malicious intention. When you have something to hurt other, even though you have not physically or speech, even you have not hurt, but the, if you think to hurt someone else, that itself is a malicious intention, and that is a mental negative action. No?
Dạ, thứ chín đó là ác ý. Ác ý có nghĩa là một cái suy nghĩ muốn hãm hại người khác, muốn gây hại, muốn làm tổn thương cho người khác. Tuy là chúng ta chưa có tạo ra được cái hành động, mình chưa có làm một cái hành động cụ thể nào để gây hại cho người khác, nhưng mà mình đã có ý nghĩ rồi. Thì cái ý nghĩ muốn gây hại cho người khác, đây là ác ý, nó chính là bất thiện nghiệp thứ chín thuộc về ý nghĩ.
So, now the 10th is there are one negative virtue, one not disbelief of the Buddhas and the disbelief of the karma. Okay?
Dạ, vào sang bất thiện nghiệp thứ 10, đó là chính là tà kiến. Tà kiến là những cái suy nghĩ sai lầm. Tà kiến là suy nghĩ sai lầm, ở đây là ví dụ như mình nghĩ rằng ồ, trên đời này không có Phật, hoặc là trên đời này không có nhân quả, thì những cái suy nghĩ như thế là những cái suy nghĩ sai lầm, thì nó là bất thiện nghiệp thứ 10 thuộc về ý nghĩ.
Okay, clear.
Dạ, thầy hỏi mình có rõ 10 cái bất thiện nghiệp này
okay,
không?
Okay, now among this, now the three mental negative karma is a more difficult to overcome. At least you can do the physical, the negative karma and the speech negative sin. That is the more easier. Physically, there are the three negative karma and the speech, there will be the three negative karma. That will be much easier to overcome. The overcome and the overcoming the mental negative karma is a more difficult. And you can right now you just focus with the overcoming with the physical negative karma and the speech negative karma. Okay.
Dạ, thầy nói rằng mình đã học 10 cái bất thiện nghiệp rồi, thì trong đó có ba bất thiện nghiệp đầu thuộc về thân, nghĩa là hành động ở trên thân, bốn cái ở giữa là thuộc về lời nói, và ba cái cuối là thuộc về ý nghĩ. Nên mình để mình có thể kiểm soát và không phạm phải những điều xấu trong ý nghĩ, điều đó rất là khó. Nhưng mà đối với lại những cái điều xấu mà trên hành động trên thân này, rồi lời nói này, mình có thể kiểm soát và mình ngăn cản được, để cho nó không có bộc phát ra thành lời nói, để nó không có bộc phát ra thành cái hành động ngoài thân. Chứ còn ý nghĩ thì hiện tại đối với mình rất là khó, nên hãy cố gắng kiểm soát những hành động của thân và những lời nói trước, sau đó mới kiểm soát ý nghĩ sau.
But sometimes it is very might be very difficult to not you to not to tell the lie. But even the, if you cannot tell the truth, you don't have to tell the lie. As I mentioned before, you can just keep the silence.
Yeah, thầy nói rằng trong cuộc sống của mình đôi lúc rất là khó mà mình lúc nào mình cũng nói thật và mình không nói dối, điều đó rất là khó. Nhưng mà những cái lúc mà mình không thể nói thật thì ít nhất thì hãy giữ im lặng chứ đừng nói dối. Đó là cách để mình có thể mình kiểm soát cái lời nói của mình để không phạm phải vào những cái bất thiện nghiệp tu về lời nói.
Okay, so that is the one very important thing that you have to know.
Dạ, cho nên đó là một cái điều rất là quan trọng mình cần phải biết.
Yeah, then the few other things is that always remember the one thing that when you come to Dharma practice, meditation is the one thing. But because of the following the rules and the discipline, it is impossible to you to achieve that goal, okay?
Dạ, khi mà mình tìm đến Phật Pháp thì mình thường hay nghĩ đến thiền. Thì ai tìm đến Phật Pháp cũng nghĩ là mình cần phải học thiền. Thiền, đương nhiên thiền là một điều rất là quan trọng ở trong việc thực hành Phật Pháp. Nhưng mình nên biết rằng nếu mà mình không có giữ giới tức là mình giữ những cái nguyên tắc đạo đức để cho mình không phạm phải vào những cái điều xấu. Thì nếu mà mình không giữ được điều đó thì sẽ không bao giờ có thể đạt được cái kết quả tốt nào từ việc ngồi thiền cả.
Now, following the rule, what is the most difficult?
Yeah, vậy thì bây giờ thầy hỏi rằng để mà có thể giữ được những cái nguyên tắc giữ giới này thì điều gì là điều khó nhất?
Actually, the rules are not difficult. It is up to you when you to make the decision. That's the most difficult. If you make the decision that the no matter that you will follow the rules very strictly, then it's not difficult at all. Once you cannot decide, when you are not very sure, then all the rules are very difficult.
Yeah, cái vấn đề của những cái nguyên tắc này nó những cái nguyên tắc này nó không có khó để mà mình giữ. Cái khó nhất là cái sự quyết tâm từ phía mình. Nếu mà mình quyết tâm là mình giữ mình không phạm thì những cái nguyên tắc 10 cái điều nguyên tắc này nó rất là dễ đối với mình. Còn nếu mà mình không có quyết tâm và cũng không có muốn giữ những cái nguyên tắc này thì khi đó đó những cái nguyên tắc nào ở trong đây nó cũng sẽ trở nên rất là khó đối với mình.
Okay, it's you. Okay, not it's you. Okay, it's very difficult. Okay, it's up to you. Okay.
Dạ, cho nên có giữ giới được hay là không, khó hay là dễ là phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân của mỗi người.
Okay, what's all that this time? This week, just try. Okay, this week you will just either for the 1 week you will not tell the lie. After 1 week, then we go on to tell the lie. Just follow 1 week rule.
Nên thầy nói là mình hãy thử tuần này mình cố gắng không có nói bất kỳ lời nói dối nào, xem sao.
So now the here the okay. So this is just if you feel very difficult to for the not to tell the lie for the one, we just do for the 1 day. Okay, in the 1 day you follow the rules and the try that you will not do it telling the lie for Monday. Just Monday you don't tell the lie and the follow the rules or follow the discipline properly. Then Tuesday you don't have to follow. Then Wednesday you follow. Or like that, you can also do weekly 2 or 3 times. Then slowly, when get used to it, then you can do whole week. Just follow the rules.
Dạ, thầy nói rằng ban đầu giữ giới khó thì mình có thể mình tập cho mình cái thói quen giữ giới bằng cách là nếu mình nghĩ là trong một tuần không nói dối thấy khó cho mình quá thì mình hãy nghĩ là ngày mai là ngày chủ nhật, mình cố gắng cả một ngày chủ nhật mình không nói lời nói dối nào. Nếu mà cả một ngày chủ nhật mình thành công rồi đó,
okay,
thì thứ hai mình tiếp tục mình nói, mình nghĩ rằng thứ hai mình sẽ không có nói lời nói dối nào. Nếu mà thứ hai mình thành công rồi á thì sang thứ ba mình nghỉ một ngày, mình xả hơi, mình nói rằng 2 ngày kia mình đã thành công rồi, thứ ba mình nói vài lời nói dối cũng không sao. Thì sau ngày thứ ba xả hơi xong thì qua tới ngày thứ tư thì mình lại tiếp tục mình nói là thứ tư mình sẽ không nói lời nói dối nào. Cứ như thế mình sẽ tập dần cái thói quen giữ giới.
Clear, no?
Dạ, thì hỏi mình có hiểu cái cách đó hay không ạ?
Yeah, okay. Now I'll read the questions, okay? Today I will cover up some questions, okay?
If I don't say anything to lie to other people, but I do something or have some gesture that make people misunderstand, is that considered telling lie? Câu hỏi đó là nếu mình không nói nhưng mình tạo hành động để gây hiểu nhầm cho người khác thì có tính là nói dối không ạ?
Yeah, the misunderstanding, that's not your problem, other problem.
Dạ, nếu mà mình không nói lời nào mà mình làm những hành động khiến những người khác hiểu lầm, cái vấn đề không phải của mình, tại vì người ta nhìn người ta tự hiểu lầm chứ đâu không phải lỗi của mình.
So you don't have to worry. So that is not a lie.
Dạ, nên cái việc đó không phải là nói dối.
Okay, then other questions.
If I tell the truth,
then first you read in Vietnamese.
Yes.
First you read in Vietnamese.
Dạ, nếu mà mình dạ mình nói thật, nói thẳng thắn thì người khác sẽ không chịu nổi sự thật. Có khi sẽ phiền lòng thì sao ạ? Xin thầy hướng dẫn cho con ạ. If I go straight forward and tell every truth, then people cannot bear the truth, and then they will get annoyed. How to do in such situation?
Silence.
Dạ, thầy nói mình có thể giữ yên lặng trong những tình huống đó.
biggest mistake is the telling the truth all the time is the biggest mistake okay, in our life.
Dạ, cái lỗi của mình là trong tất cả mọi tình huống mình đều nói hết tất cả mọi sự thật đó, nó cũng là một lỗi của mình.
Buddha tell the not to tell the lie, but the Buddha he didn't tell the tell the truth all the time. He didn't say that the tell the truth all the time. He said don't tell the lie.
Dạ, Đức Phật nói rằng mình không có nói dối thôi, chứ Đức Phật không có bắt mình là trong tất cả mọi tình huống mình đều nói hết tất cả mọi sự thật ra. Đức Phật không có bảo mình làm như vậy, ngài chỉ bảo mình là không được nói dối thôi.
So that's why silence, okay? You don't have to tell the truth all the time. Sometimes you have to keep the silence.
Yeah, nên thầy nói là mình không cần phải nói hết tất cả mọi sự thật trong tất cả mọi tình huống. Những lúc mà mình không biết phải nói như thế nào thì hãy giữ yên lặng. Và câu hỏi kế tiếp là con nói gắt gỏng với người ốm là người già không phải mẹ con vì bà nhiều lần xé bỉm bôi bẩn lên chăn đệm tường nhà. Như vậy có phải lời ác độc không ạ? Sometimes I use harsh words toward elder people who do bad things to the outer wall of my house. Does that consider harsh words?
Bad things, yeah, consider harsh words, okay.
Yeah, lời nói đó được xem là tính là lời nói ác luôn, nghĩa là lời nói xấu ác, được tính là lời nói xấu ác.
Let me share you the one my story.
Yeah, thầy sẽ chia sẻ một câu chuyện của thầy như thế này.
My father, he had some problem with the gastric. That's long time back, but still he liked to eat the chili. Whenever I told him not to eat the chili, he would not listen. And chili is going to hurt him. Yeah.
Dạ, bố của thầy thì bị bệnh dạ dày ạ, bị bệnh dạ dày không có tiêu, mỗi lần ăn thức ăn cay, bị rất là lâu rồi, đến bây giờ thì vẫn còn. Nhưng mà cái tính người thì lại rất là thích ăn thức ăn cay. Đôi lúc mà thầy khuyên đừng có ăn cay nữa, nhưng cũng đến bây giờ thì cũng vẫn ăn cay.
He don't listen when I tell him no. He say yes, but he will eat.
thầy bảo là bố thầy không có chịu nghe, mỗi lần thầy bảo đừng có ăn cay thì miệng thì nói vâng nhưng mà tay thì vẫn cứ lấy ớt mà ăn tiếp.
Then one day I told him, if you eat the chili with the food then I will not eat the food. Then he gets so scared that he don't eat that.
Có một hôm thầy nói với bố thầy là nếu mà bố vẫn còn ăn ớt nữa thì con sẽ không ăn cùng với bố nữa. Thì lúc đó bố thầy hơi sợ nên từ đó về sau cố gắng không ăn ớt nữa.
So same thing like that when someone else is doing something the bad things you were using the harsh word is not a choice at all. You have to choose another way. Okay? When they're doing the bad things in your place.
Yeah,
when you do the bad things in your place, don't use the harsh word. Try to find another way. Okay? To stop
that. Nói gắt gỏng hoặc là nói những cái lời hơi thô xấu với người khác khi mà người khác làm những cái điều tồi tệ cho mình á, thì mình đáp trả lại bằng những lời nói xấu. Nó không phải là cái cách để mình giải quyết vấn đề ạ. Đôi lúc mình còn những cái cách khác nó hay hơn và nó êm đẹp hơn để giải quyết vấn đề.
Okay, then another question.
There's an English question. What is a good way to deal with negative feelings if the negative karma than to us?
I think English they're saying that if the lying is good for the people who hear it, is it wrong? Yeah, is it wrong? Okay. Can you see there's an English one, isn't it? It means if lying is good for the people who hear it, is it wrong? Yeah.
Yes.
If lying is yeah. Okay, then tell that. Okay. Lying is even though it's wrong. Okay. Even though who hear it, even if they feel so good, it is still wrong.
Dạ, có một câu hỏi tiếng Anh là nếu nói dối với người khác nhưng mà người ta thích nghe cái điều nói dối đó thì cái việc mình nói dối có sai hay không?
Okay, so because lying is like a sweet poison, okay?
Dạ, thầy nói rằng cái lời nói dối như thế nó cũng giống như là cái thuốc độc mà nó có vị ngọt à.
Now come to another English, the question is saying that how to deal, isn't it?
Yes, Muji.
What is a good way to deal with the negative feelings? If the negative karma is done to us,
yeah.
How to deal with the negative feelings? Okay.
Dạ, cái nữa có một câu hỏi tiếng Anh là cái cách tốt nhất để mà xử lý những cái cảm xúc tiêu cực của mình đó là gì?
Whatever the negative feelings you are having, it's important to distracting the mind from not to think at that point. For distracting your mind, just you can focus on your breath or meditate like that way. Okay. Or you can focus or meditate on the merit field. And the prayer, the merit field to bless you to overcome your negative field.
Dạ, cách tốt nhất thầy nói rằng trong mọi tình huống để có thể mình xử lý được những cái cảm xúc mà xấu ở trong tâm của mình thì cái tốt nhất là mình hãy phân tán tâm mình đừng có nghĩ đến những cái cảm xúc xấu đó nữa, và cũng đừng có nghĩ đến những cái đối tượng khiến mình cảm thấy xấu nữa. Thì cách tốt nhất để phân tán tư tưởng của mình bằng cách là mình tập trung vào hơi thở. Nếu mà mình không có tập trung vào hơi thở thì mình cũng có thể tập trung vào rụng phước. Mình lớp mình học rụng phước rồi thì hãy tập trung vào rụng phước, và mình hãy cầu nguyện với rụng phước hãy 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 gia trì cho mình để mình có được cái sức mạnh vượt qua được những cái cảm xúc xấu đó.
Okay, and the other question is for
Dạ, cho con xin hỏi, nói dối mà để bảo vệ giữ an toàn cho người khác thì có được không? Is it okay if I tell lies to protect people?
what is the definition? How do you think the protecting the people?
Dạ, thế mình trong câu hỏi này là nói dối để bảo vệ người khác thì mình định nghĩa bảo vệ người khác là gì?
That is a very even they whatever even that you might feeling the protecting people might be not protecting people might be you are doing something your own benefit.
Dạ, cái vấn đề mình đang nghĩ là mình đang bảo vệ người khác rồi. Trên thực tế thì cái chuyện mình làm nó có bảo vệ được người khác hay không á, chuyện đó không có biết rõ được. Có thể trong những tình huống mình chỉ nghĩ là mình bảo vệ người khác thôi, nhưng mà thật sự trong thâm tâm á, là mình đang làm vì cái lợi ích của bản thân mình mà thôi.
When you even the sometimes are very tricky. When you are saying the good for the others, actually you are not doing the good for the others. Actually you are doing the good for the yourself. When you are doing the good for the others, that makes you happy. So that's why you are doing it. Actually you are doing for yourself.
Nhưng mình thường hay làm những việc mà miệng thì mình nói rằng tôi làm việc này là vì người này người kia, làm tốt với người khác, mà thật sự là do mình thích cái công việc đó, nó có lợi cho bản thân mình cho nên mình làm. Nên bây giờ mình hãy nghĩ lại xem là tất cả những việc mà mình làm tốt cho người khác đó, có thật sự là mình mong muốn tốt cho người khác không, hay là tại vì mình vui khi mình làm những công việc đó, cái công việc đó mang đến niềm vui cho mình, cho nên vô hình chung là cái công việc đó thật sự mình làm vì lợi ích của bản thân mình thôi, chứ đâu có làm vì lợi ích của người khác đâu.
Okay, so that's why that sometimes when you are saying that you love someone, actually deep down, that person makes you happy. That's why that you're loving that person because of the you, because of the self-attachment, no? Self-cherishing, self-centered.
Dạ, trên thực tế khi mà mình nói là mình yêu người này, mình thương người kia đó, có thật sự là mình mong muốn điều tốt cho họ không, hay là bởi vì ở với họ thì mình có được niềm vui, mình thích cái chuyện mà ở với họ cho nên mình nói là mình yêu thương họ, nhưng mà cái việc mà mình nói yêu thương họ đó thật ra là chỉ mình chỉ mong muốn tốt cho bản thân mình mà thôi. Tất cả những
So that
cái ý nghĩ đó đều xuất phát từ cái tâm chấp ngã của bản thân mình.
The moment when you understand there is no I, that's called the tong kham, no emptiness.
Dạ, khi mà mình thấy rằng cái ngã, cái tôi đó mà mình đang bám chấp đó, nó không có thật, thì khi đó mình mới thật sự mình hiểu được tánh không, là một cái quan điểm rất là quan trọng ở trong đạo Phật.
Then the all the negative emotions and the feelings in your mind will be get away. Then you will get free from the all negative emotion.
Dạ, khi mà mình hiểu được tánh không thì lúc đó tất cả mọi cái suy nghĩ phiền não đều sẽ được dập tan hết. Thì lúc đó trong tâm của mình hoàn toàn nó bình lặng và nó không hề có những cái suy nghĩ tiêu cực nào hết.
Well, that comes into the later chapter, okay? Okay, once you finish this and the end of the liberation bomb, then it talks about emptiness.
Dạ, nên phần quan điểm về tánh không, ý nghĩa tánh không như thế nào thì sẽ được học ở trong sách giải thoát trong lòng tay ở phần cuối ạ. Nên mình học từ từ đến phần cuối thì sẽ học được về tánh không như thế
Okay, then other.
nào. Con kinh doanh đồ ăn mặn thì có phạm giới không ạ? I'm doing business selling meat. Is that violating any rules?
When you're sending the meat, there's no violating, okay?
Dạ, thầy nói rằng kinh doanh đồ mặn, buôn bán thịt đó, nó không có phạm giới ạ.
Okay, when you kill, then it violates, okay?
Dạ, khi mà mình giết một cái con thú để mình lấy thịt thì cái đó mới phạm giới.
Sometimes it's very difficult. I can understand people you have to leave.
Thầy nói rằng thầy có thể hiểu được chúng ta đối với một số người có những ngành nghề phải mình phải mưu sinh à, cho nên mình phải làm những cái nghề đó.
And whenever you have to kill the cell, the meat or like that, also you just chant the some of the Buddha's name, Omitofo or the Om Mani Padme Hum, chant the Buddha's.
Dạ, nên nếu mà mình có kinh doanh mặn, kinh doanh thịt thì những lúc đó mình có thể mình đọc danh hiệu Phật, A Di Đà Phật, hoặc là mình đọc Om Mani Padme Hum, và mình cầu nguyện gia trì cho những con vật mà bị bán thịt kia.
Who knows, maybe chanting the mantra helped you to grow your business better.
Dạ mình đâu có biết đâu, mình lỡ mình tụng kinh A Di Đà Phật hay là Om Mani Padme Hum á, rồi mình có nhiều phước, cái công việc kinh doanh của mình nó phát triển thì rất là tốt.
Okay, then other questions. So.
Dạ cho con hỏi bạn, con có nhận xét cá nhân về một người bạn, con đưa lời nhận xét đó nói lại thì có xem là lời ly gián không ạ? My friend says something about a third person. Then I take his opinion and tell another person. Is that considered divisive speech?
Not really. Divisive speech is the two very close friend. Your intention is to divide them, and then if you say something, that is a divisive speech.
Dạ thầy, thầy nói trong trường hợp này chưa có rõ ràng là lời nói ly gián một khi khi á là ở trong cái ý định của mình á, mình biết rõ là có hai người hoặc là nhiều người họ đang thân với nhau và mình nói ra những lời nói khiến cho hai người hoặc là nhóm người đó họ chia rẽ nhau thì cái lời nói đó mới được tính là lời nói ly gián, khi có ý định rõ ràng mới được.
Thank you. Then today we'll stop here, okay?
Dạ hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ.
And then, okay. Then see you soon in Vietnam, okay?
Dạ, thầy hẹn gặp lại lớp mình sớm ở Việt Nam.
Hẹn gặp lại Vietnam. Okay, in a few days I will be in the Vietnam and there will be the retreat. I think you know the South and North, and if you're free, you join for the retreat, okay? And there will be the teaching in the temples, and that you follow the, my schedule in the Deep car, okay. And
Dạ, thầy nói vài ngày nữa thầy sẽ về đến Việt Nam và sẽ có một số buổi hướng dẫn thiền. Lớp mình nếu mà có ai có thời gian rảnh có thể tham gia được vào những buổi thiền đó thì mình hãy đăng ký tham gia. Và thầy cũng sẽ có một số cái chương trình hướng dẫn Phật pháp ở một số chùa, thì đến lúc đó lịch chi tiết thì ban tổ chức sẽ thông báo, thì lớp mình có thể theo dõi các tin tức từ Deep Ca để biết thêm chi tiết.
The retreat will be in the south and north, okay, in the Ho Chi Minh City, in the Hanoi, okay, and
Dạ, những ngày thầy hướng dẫn thiền thì ở miền Bắc cũng có và cả miền Nam cũng có.
okay, then see you soon, okay.
Dạ, thầy hẹn gặp lại lớp mình sớm.
Okay, thank you, and thank you, bye.
Thank you.
Today you cannot see in the video, but you will see me in the Vietnam, okay?
Thầy nói hôm nay mình không có thấy ảnh của thầy được, nhưng mà chờ về Việt Nam sẽ thấy được à.
Okay, thank you. Come on, come on, come on,
thank
hang up light.